39. Ca trực đêm. Tử tế và nhân ái với người khác, tức là đã tự thưởng cho chính mình. Câu nói này của William John Bennett, chính khách Mỹ, sinh năm 1943, có thể giải thích vì sao rất nhiều người tự nguyện sống đẹp với người khác, không hề mong đợi một đáp đền nào cả. Câu chuyện sau đây là một minh chứng. Bấy giờ đã nửa đêm, trong ca trực ở khoa sản, Tuppy Brush chực đi ngã lưng một lát thì điện thoại báo có người được đưa vào khoa. Sản phụ Sandra vừa cho lọt lòng một thai nhi đã chết trong bụng. 3 tuần trước, hai vợ chồng ấy đã biết bé chết rồi, nhưng điều ấy cũng không giúp họ chịu đựng sự mất mát được dễ dàng hơn. Đã 13 năm làm y tá, đây là lần đầu tiên Burst tiếp nhận một ca như vậy vào khoa sản. Chị phân vân không biết mình sẽ nói năng hay hành xử sao cho phù hợp với tình huống này. Bộ dạng thiểu não, vẻ mặt đau khổ, hai vợ chồng trả lời những điều chị hỏi bằng cái giọng vô hồn vô cảm. Chàng tắm chăn ôm kín lấy sản phụ, Burch hỏi, hai người đã nhìn thấy con mình sau khi bé lọt lòng chưa? Hai người có muốn nhìn bé không? Sản phụ ngần ngừ, rồi lắc đầu, sau đó nhìn chồng, người vợ khẩn nài. Anh ơi, giờ thì anh về đi, em sẽ không sao đâu. Uể oải gật đầu, người đàn ông đồng ý, hai vợ chồng tuyệt vọng ôm nhau một lúc lâu, rồi vuốt ve vợ lần nữa, ông ta quay đi. Nghĩ sao? Burch lại hỏi, chị có muốn nhìn bé không? Người mẹ đáp ngay, có, tôi muốn lắm. Tôi... hồi nãy tôi không muốn yêu cầu, sẽ quá sức chịu đựng của ảnh. Burch gọi điện thoại, bé gái ấy vẫn chưa được chuyển xuống nhà xác. Người ta sẽ mặc áo cho bé, rồi mang đến chỗ chị. Khi nghe trả lời như vậy, một nỗi khiếp sợ quặn thắt trong chị. Bé trông sẽ thế nào? Chị chưa từng bế trên tay một thai nhi đã chết. Người mẹ sẽ cảm thấy gì? Burch sẽ ứng xử ra sao? Chị biết bất cứ điều gì chị nói hay làm vào lúc này sẽ lưu lại ấn tượng trong người mẹ bất hạnh dài lâu, rất lâu. Y tá đi đến cùng với một cái bó con quấn trong chăn. Và Burch đón lấy, trao cho sản phụ. Trong đôi mắt mở to của người mẹ, Burch nhìn thấy nỗi sợ hãi, đớn đau, đang giằng co, cùng lòng mong muốn mãnh liệt. Ngồi bên thành giường, Burch nhẹ nhàng hé ra đôi bàn tay, bàn chân bé xíu, mỗi lần một chút. Chị cùng sản phụ đếm các ngón chân, ngón tay, hệt như khi người ta vẫn làm thế với bất kỳ một trẻ sơ sinh nào. Người mẹ rụt rè. Tôi có thể nhìn nốt những phần khác không? Burch đáp, để tôi hé nhìn trước đã. Dù nhỏ xíu, bé gái trông chẳng có gì khác hơn bất cứ một trẻ sơ sinh nào. Tuy nhiên, chị vẫn giải thích cho người mẹ những chỗ không giống nhau. Thân mình hơi phồng lên, lớp da trông như bị phỏng vì bé đã chết trong bụng mẹ trước đó 3 tuần. Sản phụ nhìn con một hồi lâu, rồi Burch quấn kín bé lại, cố chừa cho phần xinh nhất của gương mặt bé được phô ra. Sản phụ muốn bế con, nên Burch báo cho biết trước là người bé lạnh và mềm như một miếng thạch. Người mẹ gật đầu, giơ đôi tay ra đón con mình. Cả Burch và Sandra đều cho rằng bé nhìn giống như một em nhỏ nào đó tên là Jenny, nên đặt tên cho hài nhi là Jenny. Rồi Burch hát ru Jenny, cũng chính cái bài Mẹ mãi thương con mà chị đã ru con gái bé bỏng của chị. Sandra muốn học thuộc lời bài hát, vì vậy Burch ru lại lần nữa. Chị còn chép lời ru vào mặt sau tấm bìa cạc tông ghi lý lịch mà các y tá hộ sinh vẫn đặt vào trong nôi của trẻ. Rồi chị trao cho người mẹ chiếc mũ vải mềm mại có đính dải ri băng hồng mà các y tá hộ sinh vẫn tặng cho từng bé gái mới sinh. Chị là một giải băng ghi tên Jenny, sinh ngày 9 tháng 7 năm 1991. Hai người phụ nữ trò chuyện, Burch bảo Sandra chẳng nên bận tâm xem mình phải chuẩn bị tình cảm sao cho đúng đắn, cứ để lòng mình tự nhiên với bất kỳ cảm xúc nào xảy đến, không cần phải tỏ ra cứng rắn với một ai khác. Burch thủ thỉ, mỗi người sẽ tự hàn gắn vết thương lòng mình. Butch bảo người mẹ có thể bế con cho đến khi nào chị muốn nằm nghỉ. Rồi Sandra cảm thấy kiệt sức, nước mắt đã cố nén nhưng lại bắt đầu tuôn trào lặng lẽ. Cả hai òa khóc khi Sandra cảm ơn và trao cho Butch cái bó con. Đưa trả lại Jenny xong, Butch quay về phòng với sản phụ. Hai người ôm chầm nhau, rồi cuối cùng chị ấy cũng nằm xuống ngơi nghỉ. Sau đó, các y tá khác trong ca trực đêm ấy bày tỏ lòng khâm phục, nói rằng không hiểu sao Butch có thể bế được nó trên tay. Butch khựng một chút, bởi lẽ chị cũng tự hỏi mình như thế, rồi chị nhẹ nhàng giải bày rằng vì nó là Jenny, một cháu gái bé bỏng, chị đã cố làm bằng được điều ấy bởi vì chị buộc phải làm và vì người mẹ đau khổ nọ. Mấy ngày trôi qua, một lá thư gửi tới Butch. Cảm ơn chị đã ở bên tôi hôm thứ ba. Chị đã hiểu tôi cần gì và lòng tôi ra sao. Mà nhất là chị biết được rằng tôi phải gặp lại con mình. Tôi sẽ mãi mãi trân trọng giữ gìn giây phút ấy. Chúc chị luôn luôn hạnh phúc. Sandra. Ngày 4 tháng 9 năm 2004. 40. Chuyện ở sân ga. Sống ở bang Kansas, nước Mỹ, trước khi nghỉ hưu, Barbara A. Brody là một y tá làm việc ở phòng hồi sức và chuyên về lão khoa. Bà thích viết và đã xuất bản một số sách, trong đó có tiểu thuyết, rất nhiều quà tặng, kể chuyện về một y tá về hưu. Hôm ấy là một sáng thứ bảy ấm áp. Brody có được một kỳ nghỉ cuối tuần mong ước sau thời gian dài bị buộc chặt vào công việc chăm sóc người bệnh. Vợ chồng bà đi tàu hỏa tới một sân chơi bóng chày. Ngay khi tàu đổ ở ga cuối, người soát vé lớn tiếng sẵn giọng bảo tất cả hành khách phải rời toa tàu ngay tức khắc. Anh ta xô đẩy hai vợ chồng về phía cửa. Đang đi, Brady nhát thấy một số người tụm lại quanh một thanh niên đang nằm sụi lơ tại chỗ ngồi. Anh soát vé gọi máy bộ đàm, giọng căng thẳng, khẩn trương. Brady nghe tiếng còn tiếng mất, nào là cấp cứu, nào là xe cứu thương. Ngạc nhiên, bà tới gặp anh ta và cho biết, tôi là y tá, tôi có giúp được gì không? Tôi không cần y tá, tôi cần bác sĩ kia. Anh ta nạt bà, đủ to tiếng để cả đám đông cùng nghe thấy. Bị sỉ nhục công khai như thế, bà đau thắt cả ruột, giận điên lên, lấy khuỷu tay vẹt đám đông ra, bà lách qua mặt tay soát vé bất nhã nọ và trở ngược lên tàu. Ba người đàn ông đang đứng yên như phỏng đá, nhìn sững anh thanh niên ngã gục trên chỗ ngồi, mặt anh ta đỏ bầm như màu mận chín. May thay, những kiến thức sơ đẳng về hồi sức tim phổi bừng lóe lên trong trí não Brady. Anh chàng này hiển nhiên đang bị nghẽn thở. Bà an lòng, bình tĩnh bắt mạch nạn nhân. Một người đàn ông góp ý, anh ta lên cơn đột ngột. Giúp tôi đỡ anh ta dậy. Bà ra lệnh cho một người đứng gần trong lúc mở cổ áo và nới lỏng cà vạt nạn nhân. Họ dựng cho anh chàng ngồi thẳng lên, bà lẹ làng ấn mạnh vào hàm anh ta và giữ đầu nạn nhân nghiêng qua một bên. Chất nhầy và máu ứa ra. Bà lấy khăn giấy trong túi áo mình lau sạch, một cú đấm lên vai làm anh ta hít vào một hơi. Vài giây sau, sắc mặt trở nên hồng hào và hai mắt anh ta mở ra, lưỡi bị dập và đứt vì răng cắn phải, nhưng anh chàng đã thở điều hòa. Lúc ấy, bà nghe tiếng xe cấp cứu hụ còi từ xa vọng tới. Bây giờ, bà mới đâm hoảng, thầm cầu mong anh chàng nọ không bị AIDS. Quay lại với chồng, bà tìm cái gì đó để lau hai bàn tay nhơm nhớp của mình. Một người đàn ông nãy giờ vẫn đứng bên cạnh buột miệng. Trời ơi, chị giỏi quá. Cảm ơn ông. Bà tươi cười đáp lại và nhìn thẳng vào mặt tay soát vé, vẫn còn đang bấu chặt máy bộ đàm với bộ mặt sửng sốt. Hắn lắp bắp. Tôi tưởng là chỉ cần y tá khi nào đã xong việc. Đắc ý, bà mạnh mẽ bước đi, hy vọng rằng ít ra cũng có một người vừa mới hiểu rõ được năng lực chuyên môn của một y tá. Ngày 9 tháng 10 năm 2004. 41. Đời vẫn có thiên thần. Nhà văn Mỹ Albert Herbert, sinh năm 1856, mất năm 1915, nói: con người giàu có chỉ khi nào họ cho đi, ai phụng sự nhiều thì nhận lại nhiều. Nhưng nữ sĩ Mỹ Vardar Wall lại nhìn những ai biết phụng sự nhiều cho người khác ở một góc độ lãng mạn hơn tính từ giàu có. Bà gọi họ là thiên thần. Thuở thanh xuân, như phần đông thiếu nữ, Vrindavan rất ngại tới phòng răng. Còn có một lý do nữa là cô quá chật vật tiền bạc. Thật vậy, khi là sinh viên năm thứ hai, cô phải làm việc bán thời gian để tự trang trải chi phí ăn học. Nhưng một hôm, đau răng không chịu xiết, cô đành mở danh bạ điện thoại và lựa phòng răng gần nhất để chỉ cần cuốc bộ tới gặp nhà sĩ. Thư ký của nhà sĩ bảo Varda có thể tới ngay, không cần hẹn ngày. Lúc rảo bước băng qua khuôn viên trường đại học, cô bỗng quên luôn chỗ răng đau mà chỉ nơm nớp không biết đào đâu ra tiền chữa răng. Rốt cuộc, Varda cũng ghé lưng nằm vào ghế, há miệng cho nhà sĩ khám răng. Ông ta lầm bầm qua miếng khẩu trang. Chà chà, mấy cái răng này tệ quá xá. Tôi biết rồi, Varda nói cọc lóc, chỉ cốt che giấu nỗi lo âu của mình. Nhưng yên tâm đi, tôi sẽ chữa hết cho cô. Thôi đừng, Varda nhổm dậy và toan bước ra khỏi ghế. Tôi chẳng có tiền trả đâu. Cô làm nghề gì? Đã nói rồi, tôi không có tiền. Cô là sinh viên đại học này phải không? Phải, có can hệ gì không? Varda dè dặt. Vài năm nữa cô sẽ tốt nghiệp, phải không? Tôi mong thế. Varda cảm thấy bực bội, thấy mình giống như đang bị cảnh sát điều tra. Khi ấy cô sẽ tìm được việc làm, phải không nào? Thì cứ cho là thế. Varda không hiểu cái kiểu hỏi đáp cuồng nhầy này sẽ đi tới đâu và để làm gì. Đợi đến lúc ấy cô hãy trả tiền cho tôi. Còn bây giờ, cứ tập trung học tập và giao việc chữa răng cho tôi nha. Varda trợn mắt, không tin vào tai mình, còn nha sĩ bình thản cầm lấy đồ nghề và bắt tay vào việc. Từ hôm ấy trở đi, mỗi tuần một lần, Varda đều đặn trở lại phòng răng cho tới khi mấy cái răng tệ hại của cô được chữa trị hoàn hảo. Thế rồi, Varda tốt nghiệp đại học, kiếm được việc làm. Vài tháng sau, cô trả dứt món nợ đã ngâm khoảng 3 năm. Giờ đây, sống ở thành phố Hawthorne, phía nam bang California, Varda viết văn nghị luận, truyện ngắn, tiểu thuyết, làm thơ, sáng tác nhạc, có sách in ở nhiều nước. Trong hồi ức The Good Work Angel, in năm 1996, Varda thổ lộ rằng suốt 40 năm sau vụ chữa răng đó, bà không hề quên ông nha sĩ ấy. Trên đường đời, bà từng gặp nhiều người xa lạ khác. Khi bà cần được giúp đỡ, họ bỗng như từ đâu hiện ra, lúc thì cho vay tiền, lúc thì đồ đạc, dụng cụ. Họ chỉ dẫn những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống và nghề nghiệp. Có khi họ cứu bà ra khỏi tình huống nguy hiểm hay thoát được một sai lầm nghiêm trọng. Những lúc mang ơn nghĩa ấy, bà lại chạnh nhớ ông nha sĩ ngày xưa. Bà cảm kích xem ông nha sĩ tốt bụng và những người từng đưa tay trợ giúp bà là những thiên thần thoát hiện thoát biến giữa cõi ta bà đa đoan bất trắc này. Ngày 9 tháng 9 năm 2005, ngày 8 tháng 4 năm 2017. 42. Giữ lại hình ảnh đẹp sau cùng. Mỗi y tá phải nắm được nhiều kỹ năng phức tạp, biết suy nghĩ, có tri thức ở mức độ cao và hãy cố làm nhiều hơn khả năng sẵn có. Dẫu bệnh nhân không qua khỏi, những chăm sóc tận tụy của y tá sẽ mãi in dấu trong tâm tưởng gia đình người bệnh, an ủi họ rất nhiều trước nỗi đau mất mát. Đó là bài giảng y đức của bà Catherine Hall Harwood, dạy nghề điều dưỡng tại Viện Đại học Western Ontario, công lập ở thành phố London, tỉnh Ontario, cực nam Canada, và Viện Đại học Trinity Western, tư thục ở thành phố Langley, thuộc tỉnh Duyên Hải British Columbia, phía tây Canada. Bà không quên kể cho sinh viên trải nghiệm bản thân vì trước khi đứng trên bục giảng đại học, bà từng là một y tá. Thuở mới vào nghề, Catherine phục vụ tại bộ phận săn sóc đặc biệt và bệnh nhân của chị là ông Nolan, một viên chức ngân hàng vừa nghỉ hưu. Trong lúc chờ mổ bắt cầu để thông động mạch vành thì ông lên cơn đau tim. Ông hồi phục, mổ bắt cầu xong và được chuyển vào bộ phận của chị, nhưng liền sau đó lại phát sinh những phức tạp mới. Do huyết áp thấp suốt thời gian dài, chức năng lọc của thận suy yếu, người bệnh phải cần tới kỹ thuật lọc qua màng bụng. Để cứu ông, phải mổ bắt cầu lần nữa, rồi lại luồn một ống từ dưới háng lên để nong mạch máu tim. Tuy thế, đường dẫn máu xuống chân phải vẫn tổn thương, vài ngón chân bắt đầu hoại tử. Cuối cùng, trọn bàn chân phải thâm đen và lạnh ngắt. Để kéo dài mạng sống của ông, phải cắt bỏ nó. Trong phòng mổ, các bác sĩ phát hiện ra chân phải cũng bị hoại tử ngầm bên trong, thế là đành tháo khớp, phế luôn cái chân này. Sức khỏe ông ổn định thêm một chút trong tuần kế tiếp, nhưng ông và gia đình, cũng như y tá và bác sĩ, đều biết rõ rằng hồi chuông báo tử sẽ vang tiếng một ngày không xa. Mặc dù thể trạng ông lúc này quá thảm hại, Catherine quyết định sẽ giúp gia đình ông giữ lại mãi trong tâm tưởng hình ảnh cuối cùng của một ông Nolan tươm tất, đàng hoàng, đẹp đẽ. Biết rằng buổi chiều gia đình ông sẽ vào thăm, từ đầu ca trực buổi sớm chị giúp ông lau mình, gội đầu, cạo râu. Chị còn cố cắt tỉa mái tóc của ông giống như tấm ảnh mà có lần chị được thân nhân ông cho xem. Chị giúp cho ông nghỉ ngơi nhiều hơn để buổi chiều ông được tỉnh táo. Cuối cùng, chị nhờ một tốp y tá chuẩn bị các thứ cần thiết để sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố. Gia đình ông đến nơi và được yêu cầu chờ đợi bên ngoài. Trong phòng, các y tá xúm lại giúp ông ngồi vào chiếc ghế có lắp bánh xe dành cho người già. Các ống truyền, dây nhợ đang gắn trên người ông được một tấm chăn phủ lên che giấu. Các máy móc y khoa trong phòng cũng khéo ẩn mình sau mấy tấm màn được căng ra, kín kẽ. Gắn xong cho ông cặp kính, bây giờ Catherine mới mở rộng cửa mời cả nhà người bệnh bước vào. Sau nhiều tuần nằm viện, lần đầu tiên ông xuất hiện trước thân nhân trong tư thế ngồi, giữa căn phòng vừa biến đi vẻ u ám nặng nề của ca bệnh nghiêm trọng. Ánh mắt long lanh, nụ cười tươi tắn, ông không có chút gì thê thảm của kẻ liên tiếp ra vào phòng mổ và sắp xa lìa cuộc sống. Vợ, con và cháu ông được nhìn thấy hình ảnh một người già đang ngả lưng thư giãn trên ghế. Họ cất tiếng cười thêm sức cho ông và trên má lặng lẽ tuôn xuống giọt nước mắt cảm động chứ không hề bi lụy. Catherine đâu được mục kích cảnh tượng ấy. Khuất sau những tấm màn che chắn, chị còn bận theo dõi, kiểm soát các máy móc y khoa đang nối liền với những dây, những ống gắn trên người ông lão. Ông Nolan ra đi không nhằm ca trực của Catherine. Mấy ngày sau, vừa đến cửa bộ phận săn sóc đặc biệt, chị ngạc nhiên thấy con gái ông đang chờ. Thay mặt cả nhà, cô bày tỏ lòng biết ơn vì chị đã có sáng kiến giúp họ lưu giữ được lần cuối cùng hình ảnh một ông Nolan đường hoàng, đỉnh đạt, chứ không phải một người bệnh suy kiệt, gần đất xa trời. Ấn tượng ý nghĩa ấy khiến cả nhà cô cảm thấy dễ chịu hơn và bình tâm đón nhận giờ khắc người thân yêu bước qua cánh cửa đi vào cõi vĩnh hằng. Ngày 23 tháng 7 năm 2005, 8 tháng 4 năm 2017. 43. Hãy làm ơn cho người khác. Nhắc đến chuyện vào nghề của mình, cha đẻ hai nhân vật Dilbert và Dogbert là danh hài hí họa Scott Adams đã có câu nói đáng nhớ. Vì một lẽ nào đó, hai tiếng cảm ơn dường như là chưa đủ. Lần hồi tôi ngộ ra có một số quà tặng ta không thể báo đáp mà phải tiếp tục trao sang người khác. Cái triết lý sống đẹp ấy một lần nữa lại tìm thấy trong mẫu chuyện sau đây. Ngoài công việc một thầy thuốc gia đình kiêm chuyên gia chữa trị cho người nghiện ngập, bác sĩ Kenneth G. Davis còn là một diễn giả tên tuổi và tác giả khá nhiều sách ở Mỹ trong việc hướng dẫn bệnh nhân tự chăm sóc sức khỏe cũng như biết cách xây dựng quan hệ hợp tác giữa thầy thuốc và người bệnh. Ông khai thác những kinh nghiệm đó và viết thành quyển Khiêu vũ với thầy thuốc của bạn. Khiêu vũ hàm ý rằng bệnh nhân và thầy thuốc phải biết ăn ý, ứng phó nhịp nhàng với nhau trong từng bước điều trị, giống như một cặp đang dìu nhau từng bước trên sàn nhảy. Thuở vừa hoàn tất 2 năm tu nghiệp thường trú dành cho các bác sĩ đã kinh qua đào tạo nội trú, Davis thuê một chiếc xe dành cho người cắm trại rồi chở vợ và con gái 2 tuổi đi chơi để ăn mừng kết quả này. Rủi ro, lúc họ đang lẻ loi giữa bãi cắm trại vắng vẻ ở thung lũng sông Rouge thuộc bang Oregon nước Mỹ thì bình ắc quy hết điện, chiếc xe chết lịm như con bệnh hôn mê. Bảo vợ con ở lại trong xe, ông cuốc bộ 2 tiếng đồng hồ, treo cả cổ chân mới ra được xa lộ để ngoắt xe tải, xin qua giang tới cây xăng gần nhất. Tới nơi, ông lặng cả người khi thấy cây xăng đã nghỉ bán vào sáng chủ nhật. May thay, còn có hộp điện thoại công cộng và quyển danh bạ te tua đã giúp ông liên lạc được một gara cách đó 32 cây số. Nghe kể sự tình và biết được địa điểm, người thợ máy tên Bob trấn an ông: "Chủ nhật nào tôi cũng nghỉ làm, nhưng không sao, khoảng nửa giờ nữa sẽ tới chỗ ông." Bác sĩ thở phào, nhưng bụng lại nơm nớp sợ rằng anh thợ sẽ nhân cảnh ngộ ngặt nghèo này mà chém đẹp. Anh thợ tới, và chiếc xe cứu hộ màu đỏ sáng choang đưa bác sĩ quay về bãi cắm trại. Tới nơi, nhìn cái cách anh rời khỏi buồng lái mà ông sửng sốt, anh phải dùng cặp nạng thay cho hai chi dưới. Trong đầu ông bác sĩ lại vẫn vơ tính toán, không biết sẽ trả công người thợ tàn tật này thế nào cho xứng đáng. Anh nhanh chóng kiểm tra xe của bác sĩ và kết luận: chỉ tại ắc quy hết điện, chờ chút tẹo nữa là gia đình ông bà sẽ bon bon lên đường thôi. Anh phục hồi bình ắc quy và trong lúc chờ sạc đủ điện, anh quay sang làm trò ảo thuật cho con gái ông đỡ buồn. Anh còn tặng luôn cô bé đồng 25 xu vừa hóa phép móc ra từ lỗ tai. Thế rồi, anh thu dọn đồ nghề chuẩn bị ra về. Bác sĩ hỏi tiền công và không tin ở tai mình khi nghe trả lời: thôi khỏi, đáng gì đâu. Ông cố khẩn nài, nhưng anh vẫn cương quyết khước từ. Anh giải thích: hồi tôi cục hai chân ở Việt Nam, cảnh ngộ còn tệ hơn ông nhiều. Anh chàng cứu giúp tôi hồi ấy, dặn tôi đừng tính chuyện trả ơn, mà hãy lo làm ơn cho người khác. Thế thì ông đâu có mắc nợ tôi. Nhưng xin nhớ giùm, bất cứ khi nào có dịp, ông hãy ráng giúp lại người khác. Hơn 20 năm sau, ngoài công việc phòng khám, giờ đây bác sĩ Davis còn bận bịu huấn luyện sinh viên y khoa. Buổi sáng nọ, sau khi chẩn đoán một bệnh nhân bị rượu và ma túy tàn phá cơ thể, bác sĩ và cô sinh viên năm thứ hai tên là Cindy quay về văn phòng các điều dưỡng để bàn phương án trị liệu. Bỗng thấy cô gái đầm đìa nước mắt, ông ái ngại hỏi: em không thoải mái khi trao đổi công việc này hả? Cô thổn thức: thưa thầy, má em cũng đang mắc bệnh y hệt người đó. Thế là vào giờ ăn trưa, hai thầy trò tìm một chỗ riêng để trao đổi về hoàn cảnh bi đát của má cô. Một cảnh nhà đang chênh vênh trên mép vực sâu ly tán dần dần hiện rõ theo dòng nước mắt lã chã của cô gái. Ông khuyên học trò đừng tuyệt vọng, rồi ông và cô sắp xếp để má cô tiếp xúc một chuyên gia tư vấn. Mọi người trong nhà cô cũng kiên trì thuyết phục, giải thích và khuyên nhủ. Cuối cùng, má cô tin tưởng, bằng lòng vào bệnh viện và ở đó suốt nhiều tuần. Khi má cô lột xác trở về với chồng con, cô gái xúc động hỏi bác sĩ: làm sao em đền đáp được ơn thầy? Ông thoát nhớ ngay tới người thợ máy tên Bob và biết rằng mình chỉ có một câu trả lời duy nhất: em hãy làm ơn cho người khác. Ngày 25 tháng 12 năm 2004. 44. Không thể bỏ nghề. Phó giáo sư Kathleen Brewer Smith giảng dạy tại khoa điều dưỡng của Trường Khoa học Y tế và Điều dưỡng thuộc Viện Đại học Delaware. Chuyên ngành của bà liên quan đến thần kinh học, một lĩnh vực bà đã sớm trải nghiệm khi vừa bước vào nghề điều dưỡng. Thuở ấy, Kathleen vừa mới tốt nghiệp, vượt qua kỳ thi của bang và nhận được giấy phép hành nghề để trở thành điều dưỡng chính quy làm việc trong khu săn sóc đặc biệt những người bị chấn thương thần kinh. Năm 2000, in hồi ức "Làm sao tôi trụ lại được với nghề này?" Kathleen thổ lộ rằng với chút lãng mạn và nhiệt huyết tuổi trẻ, bấy giờ cô từng ôm mộng cứu cả thế gian, nhưng có lúc cũng toan chuyển sang học luật vì không tránh khỏi dao động tư tưởng. Chuyện xảy ra khi bệnh nhân của cô là một bà mẹ trẻ hôn mê sau tai nạn xe hơi. Cô đứng bên giường bệnh, vừa tập cho chân tay chị ấy cử động, vừa cho chị ấy nghe băng ghi âm lời đứa con trai 3 tuổi. Thấy vậy, ông bác sĩ trưởng khoa giải phẫu thần kinh mỉa mai: cô làm cái quái gì thế? Cô giải thích: tôi tập cho các tế bào não của người mẹ nhận ra giọng nói thân thương của con mình. Đồng thời, cô giữ cho các khớp xương chị ấy mềm dẻo để sau này còn đi đứng được. Bác sĩ cười nhạo: còn đi được nữa đâu mà mong, phí công thôi. Nói thật nhé, ngày mai chúng tôi sẽ cho ngưng thở oxy. Nếu chị ta tự thở được, chúng tôi sẽ chuyển ra khỏi phòng săn sóc đặc biệt để làm phẫu thuật thần kinh, nhưng khó sống sót. Cô cảm thấy bác sĩ quá vội vã và dường như nhẫn tâm. Nạn nhân bị tổn thương các trục tế bào thần kinh, chụp CT cũng khó đánh giá chính xác mức độ tổn hại. Kinh nghiệm còn ít, nhưng cô biết có vài trường hợp không hoàn toàn tuyệt vọng. Tại sao không cho chị ấy một cơ hội? Cô gặp bà trưởng điều dưỡng nói rằng không tán đồng quyết định của bác sĩ trưởng khoa giải phẫu thần kinh. Sau đó, gia đình người bệnh khẩn nài cô hãy tranh đấu để cố giữ chị ấy nằm lại phòng săn sóc đặc biệt thêm ít lâu. Dẫu vừa mới tốt nghiệp, nhưng Kathleen vẫn cãi lại một bề trên đầy uy thế. Lạ thay, ý kiến của cô được chấp thuận. Tuy nhiên, khi nghe lóm rằng người bệnh sẽ phải kéo dài đời sống thực vật, cô không khỏi băn khoăn. Nếu đúng thế, thà quyết định như bác sĩ trưởng khoa mà nhân đạo hơn. Cô cảm thấy mình ngu ngốc vì dám đối kháng với một bác sĩ rất tiếng tăm và đầy kinh nghiệm về chữa trị tổn thương bộ não. Chính những khoảnh khắc ấy, cô nghĩ tới chuyện đi học luật. Nhiều tháng sau, cô đang trực trong khu săn sóc đặc biệt, vẫn vơ nghĩ chuyện đổi nghề thì nghe hỏi. Chị là Kathleen phải không? Cô chưa kịp nhận ra thiếu phụ là ai thì người ấy đã ôm choàng cô. Cảm ơn chị về tất cả những gì chị đã làm cho tôi. Nghe nói chị đã ngăn cản khi họ muốn để cho tôi chết. Cô đứng yên, bối rối. Thế rồi cả gia đình người bệnh tràn vào phòng, tươi cười rạng rỡ. Bây giờ cô mới hiểu ra đấy là ai. Cũng bởi lâu nay cô trót quen thấy chị ấy mang trên đầu máy kiểm tra áp suất trong não và miệng gắn liền ống thở. Lúc này tóc chị ấy đã mọc ra khá tốt. Nhìn chị ấy tự đi đứng được, cô sung sướng nhớ đến những vất vả khi làm vật lý trị liệu cho người bệnh. Cuối cùng, cô biết mình đã quyết định đúng khi dám cãi lại bác sĩ trưởng khoa. Điều này có lẽ còn quan trọng và ý nghĩa hơn cả sợi dây chuyền chạm chữ K, tên tắt của Kathleen, có đính mảnh kim cương bé bé mà gia đình người bệnh khẩn khoản xin cô hãy hoan hỷ nhận lấy. Sau đó, bác sĩ trưởng khoa giải phẫu thần kinh xem xét các biểu đồ, hồ sơ bệnh lý của chị ấy rồi hỏi Kathleen, theo cô, lúc nào bệnh nhân này có thể rời khỏi phòng săn sóc đặc biệt? Giọng nói và vẻ mặt nghiêm túc của ông khiến cô ấm cả lòng, bỏ luôn ý định chuyển nghề. Thay vì nộp đơn học luật, cô đeo đuổi chương trình sau đại học ngành điều dưỡng, lần lượt lấy học vị thạc sĩ rồi tiến sĩ tại Viện Đại học Pennsylvania. Ngày 1 tháng 10 năm 2005.